Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiếp mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm.
Lạy Ngài, Ngài muốn con làm gì?
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ tư với đề tài Điều Cầu Xin Cho Con, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 10 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 10 đến câu 17, chúng tôi xin đọc sau đây. Đương giờ dân hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ sông hương. Sa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng, hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai, ngươi khác đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Vì ngươi sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Ngươi sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: thiên sứ của Đức Chúa Trời truyền cho ông Sa-cha-ri phải đặt tên cho đứa trẻ sanh ra là gì? Tên ấy có nghĩa gì? Sự quan tâm của bạn khi đặt tên cho con cái là gì? Câu hỏi thứ hai: điều ông Sa-cha-ri và bà Elizabeth cần truyền dạy và gìn giữ cho con trai của mình là gì? Giá trị thuộc linh mà người con được Đức Chúa Trời ban cho gia đình ông bà Sa-cha-ri là gì? Con của bạn đang sở hữu những giá trị thuộc linh nào? Câu hỏi thứ ba: ảnh hưởng của con trẻ được ban cho gia đình ông Sa-cha-ri đến với mọi người như thế nào? Ảnh hưởng của con bạn đến với mọi người xung quanh ra sao? Câu hỏi thứ tư: công tác mà Giăng sẽ thực hiện là gì? Bạn ước ao con của bạn sẽ làm gì cho Đức Chúa Trời? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: thiên sứ của Đức Chúa Trời truyền cho ông Sa-cha-ri phải đặt tên cho đứa trẻ sinh ra là gì? Tên ấy có ý nghĩa gì? Sự quan tâm của bạn khi đặt tên cho con cái là gì? Ngay sau khi báo tin vui mừng cho thầy tế lễ Sa-cha-ri, thì thiên sứ tiếp tục truyền cho ông phải đặt tên cho con trẻ là Giăng. Tên Giăng có nghĩa là Giê-hô-va đã bày tỏ ân điển. Tên của con trai được ban cho ông Sa-cha-ri không đơn thuần chỉ là tên đặt để gọi, nhưng tên Giăng với ý nghĩa tuyệt vời đã gắn liền với công tác mà ông sẽ thực hiện khi trưởng thành. Ông đã được Đức Chúa Trời đem đến thế gian để làm sứ giả loan báo tin mừng về Đấng Mêsia. Ngài là món quà ân điển của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Ý nghĩa tên của ông Giăng cũng nói lên được mục đích của cuộc đời ông là đi rao báo ân điển của Đức Chúa Trời ra cho mọi người được biết. Ước mong của cha mẹ thường được bày tỏ qua những tên gọi mà họ đặt cho con cái của mình. Cũng không phải là không có những trường hợp đặt tên cho vui tai hay đặt cho có để con cái có tên gọi giống mọi người hay để đánh dấu một kỷ niệm vui buồn nào đó của gia đình. Dù từ lý do nào thì chúng ta biết rằng cái tên gọi sẽ giúp cho chính bản thân của người mang tên ấy ít nhiều biết được mong muốn của cha mẹ. Một điều đáng quý ở những người Do Thái tin kính Chúa là tên của họ thường có mang ý nghĩa gắn bó với Đức Chúa Trời, cụ thể như tên của gia đình ông Sachari mà chúng ta đã được học qua. Câu hỏi thứ hai, điều ông Sachari và bà Elizabeth cần truyền dạy và gìn giữ cho con trai của mình là gì? Giá trị thuộc linh mà người con được Đức Chúa Trời ban cho gia đình ông bà Sachari là gì? Con của bạn đang sở hữu những giá trị thuộc linh nào? Cũng giống như bà Manoa trong thời Cụ Ước đã từng cầu xin thiên sứ của Đức Chúa Trời hướng dẫn bà cách dạy dỗ và gìn giữ đời sống cho đứa con mà Đức Chúa Trời ban cho bà theo các quan xét chương 13, thì trong lời thiên sứ Gabriel truyền cho ông Sachari có đề cập việc con trẻ cần được gìn giữ đời sống, không uống rượu hay là giống gì làm cho say. Câu 15, tìm hiểu về luật Cựu Ước, chúng ta biết đây là một trong những quy định dành cho những người được biệt riêng làm người Na-si-rê cho Đức Chúa Trời. Thứ nhất, kiêng cữ rượu và vật uống say. Thứ hai, không được cắt tóc. Thứ ba, không được đến gần người chết. Theo Dân Số Ký chương 6, từ câu 1 đến câu 21. Tiếp theo, chúng ta thấy giá trị thuộc linh mà ông Giăng nhận được đó là sự tôn trọng trước mặt Đức Chúa Trời và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Lời thiên sứ của Đức Chúa Trời báo trước về đời sống của ông Giăng là một đời sống được Đức Chúa Trời đẹp lòng và Ngài vui lòng sử dụng ông để đem đến ích lợi cho chính Ngài. Ông Giăng sẽ sống và làm việc không theo xác thịt hướng dẫn, nhưng chính quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ chi phối, hướng dẫn cuộc đời của ông. Đây có phải là điều mà bậc cha mẹ Cơ Đốc đang mong muốn con cái mình sở hữu? Nếu chúng ta là một Cơ Đốc nhân tin kính, chắc chắn chúng ta sẽ tìm kiếm và trang bị cho con cái của mình những giá trị thuộc linh, là sự tôn trọng trước mặt Đức Chúa Trời và là đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn khi những bậc cha mẹ là Cơ Đốc nhân vẫn trên môi miệng ước ao con cái mình sở hữu những giá trị thuộc linh, song không hề làm gương trong đời sống yêu kính Chúa, làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Trái lại, mọi người lại quá tranh thủ để con cái được trao dồi kiến thức, kỹ năng để phục vụ tìm kiếm tiền tài, danh vọng. Thậm chí, chúng ta sẵn sàng để con cái nghỉ ngày Chủ nhật không thờ phượng Chúa mà tham gia các hoạt động tại trường hoặc các lớp học thêm, năng khiếu. Chúng ta sợ con cái thua thiệt bạn bè, nên bạn có gì thì con mình phải có thứ ấy, nên dùng đủ mọi cách để cho con bằng chúng bạn, không muốn con bị bạn xem thường. Cho nên, chúng ta sẵn sàng trang bị cho con những giá trị của trần gian tạm bợ, hư vinh, mà chúng ta đã thờ ơ với những giá trị thuộc linh quý báu, vĩnh cửu. Câu hỏi thứ ba, ảnh hưởng của con trẻ được ban cho gia đình ông Sachari đến với mọi người như thế nào? Ảnh hưởng của con bạn đến với mọi người xung quanh ra sao? Sự ra đời của ông Giăng đem đến sự vui mừng không chỉ cho gia đình của ông, nhưng cho tất cả những người được biết đến tin tức tốt lành này. Bởi vì đời sống tốt lành của chính ông, khi nhận hưởng giá trị thuộc linh cao quý, được tôn trọng trước mặt Đức Chúa Trời và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Không những thế, sự ra đời của ông Giăng và cả công tác ông thực hiện đem đến sự vui mừng cho mọi người vì được biết và đón nhận ân điển quý báu của Đức Chúa Trời. Chúng ta có ước ao sự ảnh hưởng của con cái chúng ta đem đến sự vui mừng và ích lợi cho người khác hay không? Chắc chắn ai trong chúng ta khi đã làm cha mẹ cũng đều mong muốn con cái mình được mọi người xung quanh yêu quý. Tuy nhiên, hoàn toàn không tự nhiên mà con cái chúng ta nhận được điều vinh hạnh này. Song qua lời cầu nguyện của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ làm cho con cái chúng ta được ơn trước những người đối diện, giống như Giăng, như ông Joseph, từng được ơn trước mặt mọi người, vì chính Đức Giê-hô-va ở cùng và ban phước cho mọi việc từ tay ông đều được thịnh vượng. Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 4 và câu 21. Điều tiếp theo là sự dạy dỗ từ gia đình. Khi xưa bà Manoa cầu xin sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời để biết cách dạy dỗ con cái của mình là Samson, gia đình ông bà Sa-cha-ri cũng được thiên sứ của Đức Chúa Trời chỉ dẫn cách phải gìn giữ đời sống cho đứa con trai sẽ được Đức Chúa Trời ban cho. Ngày nay, các bậc cha mẹ, dù không được trực tiếp thiên sứ của Đức Chúa Trời chỉ dạy, song chúng ta có Kinh Thánh là lời linh nghiệm của Đức Chúa Trời, chính là cẩm nang quý báu, giúp chúng ta hướng dẫn con cái đi trong đường lối yêu kính Chúa. Và nếu như thế, chắc chắn con cái của chúng ta sẽ được tôn trọng trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài sẽ vui lòng khiến cho chúng được ơn trước mặt mọi người. Câu hỏi thứ tư, công tác mà dân sẽ thực hiện là gì? Bạn ước ao con của bạn sẽ làm gì cho Đức Chúa Trời? Từ câu 16 đến câu 17, liệt kê ra những điều trong công tác mà ông dân sẽ thực hiện. Thứ nhất, người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Thứ hai, chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình. Thứ ba, sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Khao khát được sống ích lợi cho Đức Chúa Trời chắc chắn đang hiện diện trong mỗi đời sống những người con yêu kính Ngài. Sự sinh ra của dân đem đến niềm vui cho gia đình của ông và mang thật nhiều ích lợi cho dân tộc của ông. Điều đặc biệt hơn là ông đã sống đời sống trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh nên đủ năng lực để thực hiện những công tác cao quý mà Đức Chúa Trời giao phó, sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng để đón nhận Đấng Mêsia đến ban cho họ ân điển cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Một đời sống khi kinh nghiệm ơn của Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ muốn được phục vụ Đức Chúa Trời và đem đến ích lợi cho nhà của Ngài. Con cái trong gia đình đang nhìn đời sống phục vụ Chúa của mỗi chúng ta để noi theo. Cảm tạ ơn Chúa vì thật nhiều những người con thuộc linh được trưởng dưỡng trong gia đình tin kính và theo gương cha mẹ đã tận tụy hầu việc Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ao ước con mình sẽ trở nên người phục vụ Đức Chúa Trời, trước nhất chúng ta hãy trở nên một người phục vụ trung tín trong nhà của Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 10 đến câu 17 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 5 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lúc Jesus Christ vui miệng cười, lòng tôi tắm ánh dương quang ngời. Xuân trong tôi phơi phới, lúc Chúa đang gần gũi tôi, linh điệu bình an trong tôi đương hát với hoa thiên ân thơm ngát. Ánh khai dương này, ánh vinh hạnh này, luồng bình tĩnh tươi thắm cả tâm linh này. Lúc Jesus Christ vui miệng miệng cười, lòng tôi tắm ánh dương quang ngời. Hiền cõi lòng đầy yêu thương vui sướng, kính mến hy vọng tan dương. Bởi phước hiền tại tâm tôi lai la, với vui tương lai tươi sáng. Ánh khai dương này, ánh bình hạnh này, luồng bình tĩnh thắm cả tâm linh này. Lúc Jesus Christ vui miệng miệng cười, lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.